của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 21 tháng 2 năm 2012, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về Đức Giám mục Côn Tôn đề xuất hướng giải quyết tài sản nhà đất của giáo hội. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa Chủ nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Trong thánh lễ tạ ơn với 22 tân hồng y, Đức Thánh Cha nói rằng giáo hội là nơi Thiên Chúa đến với con người. Sáng Chủ nhật 19 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ trọng thể trong đền thờ Thánh Phêrô cùng với 22 tân hồng y mới được tấn phong hôm thứ Bảy 18 tháng 2 vừa qua. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha ngỏ lời cách đặc biệt với các tân hồng y, gợi hứng từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ rằng các mục tử trong giáo hội là những người nhiệt thành và tận tụy cho đàn chiên của Chúa Kitô. Với chức danh mới, các hồng y được tin cẩn để trở thành người phục vụ trung thành trong vườn nho của Chúa, là người đại diện cho cộng đoàn dân Chúa và quốc gia của mình. Đồng thời, các vị cũng mang lấy trách nhiệm mới và quan trọng hơn trong giáo hội. Trách nhiệm này đòi buộc sự ứng trực và cống hiến hết mình cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Thiên Chúa là đấng trung tín trong lời hứa của Người, và chúng ta trông đợi ngày lời hứa ấy được ứng nghiệm như lời của Thánh Tông đồ Phêrô đã nói: khi vị mục tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ tàn phai. Trình thuật tin mừng cho chúng ta thấy hình ảnh của Tông đồ Phêrô được linh hứng khi tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu, Ngài là Con Thiên Chúa và là đấng Mêsia. Để đáp lại lời tuyên xưng này, Chúa Giêsu trao cho vị tông đồ sứ mạng là đá tảng, là nền tảng hữu hình để Ngài xây dựng ngôi nhà thiêng liêng của giáo hội. Việc thay đổi tên của tông đồ Phêrô thành đá tảng không đề cập đến tính cách cá nhân, nhưng cần hiểu từ một khía cạnh thâm sâu hơn, đó là khía cạnh của mầu nhiệm. Ngang qua sứ vụ Chúa trao, tông đồ Phêrô trở thành người chứng tá, nhưng không phải do xác thịt hay máu huyết. Tông đồ Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng Chúa Giêsu là đấng Kitô và cũng là người chứng tá trước tiên cho sự phục sinh. Ngang qua đức tin được đổi mới, Ngài trở thành đá tảng chống lại thế lực sự dữ. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến hình ảnh giáo hội như là nơi Thiên Chúa đến với con người và ngang qua giáo hội, con người hướng về Thiên Chúa. Giáo hội không tồn tại cho riêng mình, không phải là điểm đến sau cùng, nhưng giáo hội phải vượt lên chính mình để hướng về trời cao, nơi mà giáo hội khởi phát và là cùng đích để giáo hội đi về. Tin Việt Nam. Ủy ban truyền thông xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam hội thảo về kế hoạch mục vụ truyền thông. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 2 vừa qua, Ủy ban truyền thông xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức hội thảo chuyên đề tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu chính của hội thảo là xây dựng kế hoạch mục vụ truyền thông cho ủy ban. Tham dự hội thảo có Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Cha Tổng Thư ký Giuse Vũ Hữu Hiền, Quý Cha Trưởng Ban Truyền thông Xã hội các giáo phận, quý vị phụ trách trang tin điện tử và bản tin hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng với Ban Thư ký. Ngoài ra, còn có một số khách mời tu sĩ và giáo dân là chuyên viên trong lĩnh vực truyền thông. Mở đầu ngày làm việc thứ nhất, Quý Cha Trưởng Ban Truyền thông Xã hội các giáo phận đã giới thiệu về hoạt động truyền thông tại giáo phận mình. Hầu hết các giáo phận đã có trang web. Khó khăn chung của các giáo phận là thiếu nhân sự, chuyên môn và tài chính. Do đó, mong muốn của các giáo phận là những người làm truyền thông cần được huấn luyện về lãnh đạo truyền thông và kỹ thuật chuyên môn. Tiếp theo, Đức Cha Chủ tịch giới thiệu về đường hướng mục vụ truyền thông Công giáo. Đức Cha nhắc lại bốn yếu tố chính của truyền thông, đó là nguồn, đối tượng, sứ điệp và kênh truyền thông, đồng thời đưa ra bốn tiêu chí cho truyền thông Công giáo dựa theo sứ điệp truyền thông lần thứ 45 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, đó là trung thực, cởi mở, tôn trọng người khác và ý thức trách nhiệm. Đức Cha cũng đề cập đến những thách đố và nhấn mạnh sự cần thiết phải lưu tâm đến sứ điệp và đối tượng, nhất là người trẻ. Các ban truyền thông xã hội cần hợp tác với nhau để công tác mục vụ truyền thông đạt hiệu quả. Sau đó, đến phần thảo luận chuyên đề kế hoạch mục vụ truyền thông, các tham dự viên đã đóng góp ý kiến rất nhiệt tình, sôi nổi và hào hứng. Sang ngày làm việc thứ hai, hội nghị tiếp tục thảo luận về chuyên đề kế hoạch mục vụ truyền thông. Mỗi giáo tỉnh họp riêng để thảo luận về những phương tiện truyền thông có thể sử dụng trong giáo phận mình, những thuận lợi và thách đố về đào tạo nhân sự, về cách thức liên kết giữa các ban truyền thông xã hội, về tổ chức Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2012 tại các giáo phận. Vào buổi chiều, hội nghị đã chào đón khách mời là quý tu sĩ thuộc các dòng tu để lắng nghe những chia sẻ về những thao thức, kinh nghiệm và sáng kiến trong mục vụ truyền thông. Đồng thời gặp gỡ các chuyên viên truyền thông để tìm hiểu, giao lưu nhằm hợp tác hữu hiệu hơn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các tân hồng y. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 19 tháng 2 vừa qua với đông đảo tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có vài lời huấn đức trước khi xướng kinh truyền tin với các tín hữu như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay là ngày lễ hội ở đây tại thành phố Vatican này, bởi đã diễn ra công nghị hồng y và chúng ta có 22 tân hồng y. Cùng với họ, tôi thực sự vui mừng và chúng tôi đã cử hành thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô quy tụ quanh phần mộ của vị tông đồ mà Chúa Giêsu đã gọi là đá tảng, nơi Ngài xây dựng giáo hội của Ngài. Vì thế, tôi mời gọi toàn thể anh chị em cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện cho các hồng y đáng kính của chúng ta, những người sẽ cống hiến nhiều hơn nữa để cùng với tôi trong việc hướng dẫn giáo hội hoàn vũ và cũng để làm chứng tá cho tin mừng ngang qua việc dâng hiến chính cuộc sống mình. Đây chính là ý nghĩa biểu tượng của màu đỏ sắc phục của các vị, màu của máu và tình yêu. Trong số các vị hồng y, có những vị sẽ làm việc tại Roma, trong tòa thánh, có những vị sẽ là mục tử trong các giáo phận, những vị khác sẽ dấn thân trong việc nghiên cứu và giảng dạy. Giờ đây, các vị là một phần trong hồng y đoàn và cùng sát cánh với Đức Thánh Cha trong sứ vụ hiệp thông và loan báo tin mừng. Chúng ta cùng chào đón các vị tân hồng y với niềm vui và cũng không quên lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Sự kiện công nghị hồng y diễn ra trong bối cảnh phục vụ của ngày lễ tông tòa Thánh Phêrô, chúng ta mừng trước hôm nay. Ngày 22 tới là chính lễ, nhưng sẽ là thứ tư lễ tro khởi đầu mùa chay. Tòa là chiếc ghế dành riêng cho giám mục, và từ đó xuất hiện khái niệm chính tòa dành cho nhà thờ nơi vị giám mục cử hành phục vụ và giáo huấn dân Chúa. Tông tòa Thánh Phêrô được đặt ở hậu cung trong đền thờ kính Thánh Phêrô ở Vatican là biểu tượng cho sứ vụ đặc biệt của tông đồ Phêrô và những vị kế nhiệm ngài để chăn dắt đàn chiên Chúa hầu trung tín trong đức tin và bác ái. Từ thế kỷ thứ hai, Thánh Ignacio thành Antioquia đã diễn tả trong thư gửi tín hữu Roma rằng tông tòa của vị kế vị Thánh Phêrô là người chủ sự trong bác ái. Chính vì trách nhiệm đặc thù này, các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đã đổ máu mình ra cùng với nhiều thánh tử đạo khác. Như thế, chứng tá của họ là chứng tá của máu và bác ái. Do đó, tông tòa thánh Phêrô là dấu chỉ của uy quyền, nhưng là uy quyền của Chúa Kitô, uy quyền được xây dựng trên đức tin và tình yêu. Anh chị em thân mến, chúng ta cùng phó thác các vị tân hồng y dưới sự che chở hiền mẫu của mẹ rất thánh Maria. Cầu xin mẹ luôn nâng đỡ họ trong sứ mạng phục vụ giáo hội và củng cố họ trong các thử thách. Lạy mẹ Maria, mẹ của giáo hội, xin giúp đỡ con và các cộng sự của con để chúng con làm việc không ngừng nghỉ cho sự hiệp nhất dân Chúa và cho việc loan báo sứ điệp cứu độ cho hết mọi dân tộc, hầu hoàn tất cách khiêm tốn và can đảm sứ vụ phục vụ chân lý và bác ái. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha ngỏ lời với khách hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt những ai đến từ Bỉ và những người đến chúc mừng các tân hồng y. Nhân dịp lễ tông tòa thánh Phêrô, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người trung tín trong giáo huấn của Đức Kitô ngang qua sứ vụ của các vị kế nhiệm ngài. Mùa chay sắp khởi sự, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người sống hiệp thông để xin ơn hoán cải, trở về với Chúa ngang qua cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Bằng các ngôn ngữ Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Italia, Đức Thánh Cha mời gọi anh chị em tín hữu hiệp lời cầu nguyện cách đặc biệt cho các vị tân hồng y là những người trợ tá cho vị kế nhiệm tông đồ Phêrô trong sứ vụ củng cố anh chị em được kiên vững trong đức tin và loan báo tin mừng Đức Kitô cho thế giới. Tin Vatican. Đức Thánh Cha xác định Chủ nhật 21 tháng 10 tới đây là ngày tôn phong 7 vị tân hiển thánh. Trong phần thứ hai của công nghị Hồng Y sáng ngày 18 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã xác định Chủ nhật 21 tháng 10 năm 2012 sẽ là ngày tôn phong 7 vị chân phước lên bậc hiển thánh. Mở đầu phần công nghị này, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã xin Đức Thánh Cha ghi vào sổ bộ các thánh 7 vị chân phước là Jacques Bathieu, Petro Calungsod, Giovanni Battista Biamarta, Maria Núi Camelo Sales y Baragueras, Marien Coop, Kateri Kekawita và sau cùng là Anna Schaefer. Đức Hồng Y Amato nói, 7 vị chân phước này đã sống trong hoàn cảnh thời đại các ngài, làm chứng về sự phong phú đặc biệt và sự mới mẻ ngàn đời của tin mừng. Dân Chúa không những rất ngưỡng mộ vì sự tử đạo hoặc về các nhân đức sáng ngời của các vị, nhưng còn kêu cầu các vị trong Chúa Kitô nơi tòa Thiên Chúa như những vị chuyển cầu mạnh mẽ xin ơn Thiên Trợ, ân sủng và phúc lành Thiên Quốc. Mới đây, Đức Thánh Cha đã quyết định cho Bộ Phong Thánh công bố các sắc lệnh về phép lạ, theo đòi hỏi của quy luật hiện hành, để tiến hành việc phong hiển thánh cho các vị chân phước này. Đức Hồng Y Amato kết thúc lời thỉnh nguyện như sau. Vì thế, con khẩn xin Đức Thánh Cha để tôn vinh Thiên Chúa và mưu ích cho toàn thể giáo hội, dùng quyền tông đồ, quyết định về việc tôn vinh các vị chân phước nói trên, và nếu Đức Thánh Cha ưng thuận, thì xác định ngày long trọng ghi tên các vị vào sổ bộ các thánh. Kế đó, Đức Thánh Cha đáp lời. Như tôi đã được Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cho biết, tất cả những gì cần thiết đã được thi hành tại bộ để các vị chân phước này được ghi tên vào số các thánh. Nhưng anh em đáng kính, trước khi công nghị này được tiến hành qua giấy tờ, anh em đã biểu lộ ý kiến và tuyên bố rằng các vị chân phước này cần được đề nghị cho toàn thể giáo hội như những mẫu gương về đời sống Kitô và sự thánh thiện thích hợp với hoàn cảnh ngày nay. Anh em đáng kính, tôi vui mừng vì anh em đã nhìn nhận 7 vị chân phước đáng được đề nghị cho toàn thể giáo hội tôn kính. Vì thế, với quyền của Thiên Chúa toàn năng, của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và của tôi tuyên bố các chân phước sau đây: Jacques Bertil, Petro Calungsod, Giovanni Battista Biamarta, Maria Núi Camelo Sales y Barangueras, Marienkop, Kateri Kekawita và Anna Schaefer sẽ được ghi vào sổ bộ các thánh ngày 21 tháng 10 năm nay.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Giám mục Công Tôn đề xuất hướng giải quyết tài sản nhà đất của giáo hội do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Văn phòng Tòa Giám mục Công Tôn vừa cho biết Đức cha Nikae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Công Tôn, vừa viết thư hiệp thông gửi đến Đức cha Thomas Nguyễn Văn Tân, Giám mục Vĩnh Long, để bày tỏ sự hiệp thông hoàn toàn với Đức Giám mục đang bị chính quyền tỉnh Vĩnh Long không đối thoại, mà đã đơn phương lên dự án phá đi đại chủng viện của giáo phận này. Ngoài ra, Đức cha Nikae cũng đề xuất hướng giải quyết tài sản, nhà và đất của giáo hội đang bị nhà cầm quyền chiếm dụng. Trong thư, Đức Giám mục Công Tôn viết, chúng con rất cảm thông với Đức cha và giáo phận Vĩnh Long khi hay biết chính quyền có chương trình biến đất đại chủng viện Vĩnh Long mà không quan tâm tới nguyện vọng chính đáng của phía giáo hội. Chắc chắn, dân rất bức xúc. Nỗi bức xúc đó ngày càng tăng vì tài sản giáo hội hầu như dần dần bị biến dạng vô tội vạ. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nguyên văn thư hiệp thông này. Kính gửi Đức cha Thomas Nguyễn Văn Tân, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long. Trọng kính Đức cha, sống trên mảnh đất Tây Nguyên nhiều đặc thù, giáo phận Công Tôn chúng con đã phải trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, kéo theo bao hậu quả đau đớn. Đặc biệt, từ năm 1972, hầu như các cơ sở của giáo hội phía Bắc tỉnh Công Tôn đã bị chiến tranh tàn phá bình địa. Còn sau năm 1975, các cơ sở tôn giáo hầu như nằm trong tay quản lý của chính quyền. Có nơi thì mượn mà tới nay không trả, như trung tâm tình thương, có chỗ thì tịch thu, như trường đào tạo Giao Phu Kuenot ở Công Tôn hay nhà thờ Hiếu Đạo ở Pleiku. Chúng con đã hơn một lần đòi lại, nhưng tới nay vẫn chưa có kết quả. Hình như chẳng có ai có quyền hay dám giải quyết. Hình như không ai bảo được ai. Chẳng lẽ đấy là lề lối hành xử của chính quyền mới? Do đó, chúng con rất thông cảm với Đức cha và giáo phận Vĩnh Long. Khi hay biết chính quyền có chương trình biến đất đại chủng viện Vĩnh Long mà không quan tâm tới nguyện vọng chính đáng của phía giáo hội. Chắc hẳn dân rất bức xúc. Nỗi bức xúc đó ngày càng tăng vì tài sản của giáo hội hầu như dần dần bị biến dạng vô tội vạ. Chuyện tài sản của người dân, cách riêng của các giáo hội đã và đang làm khổ bao nhiêu người. Từ mọi phía, nếu giáo hội có lên tiếng đòi lại các cơ sở thuần túy tôn giáo và chính yếu, thì không chỉ vì là tài sản vật chất mà còn là vì cái quyền tự do tôn giáo, cũng như vì quyền lợi của những người dân thấp cổ bé miệng bị oan ức khắp nơi. Đã bị tước đoạt từng tấc đất tấc ruộng do mồ hôi xương máu đổ ra từ bao đời. Cụ thể và rõ ràng như vụ cưỡng chế tài sản của gia đình ông Đoàn Văn Vương ngày 5 tháng Giêng năm 2012 vừa qua ở Tiên Lãng. Tạ ơn Chúa, cảm ơn gia đình ông Đoàn Văn Vương. Vụ việc này đã và còn đang thu hút sự quan ngại của thế giới, cũng như của những người tha thiết đến quê hương đất nước này. Vụ việc này mở mắt được nhiều người. Về chuyện đất đai và tài sản của giáo hội, chúng con thiện nghĩ đã đến lúc giữa giáo hội và chính quyền cần ngồi lại giải quyết một lần, làm sao cho nhẹ nhàng và tốt đẹp. Tội nghiệp cho bao nhiêu người hôm nay phải gánh chịu những việc làm bất công của những người đi trước, đã nhẹ nhàng rũ tay và đáp bại an toàn. Nhiều tài sản đã bị họ biến hóa. Chúng ta có thể nghĩ đến mô hình hiệp ước La Trang giữa Tòa Thánh và chính quyền Italia thời năm 1929 không? Giáo hội có thể đi bước trước, có thể đưa ra một đề nghị gợi ý, một tiến trình ba bước, như sau được không? Bước 1. có một ban phụ trách tài sản của giáo hội đi thu thập toàn bộ các cơ sở giáo hội hiện do nhà nước đang quản lý từ năm 1954. Các giáo phận, các dòng tu lập danh sách này với đầy đủ chi tiết cần thiết như cơ sở ban đầu là gì, ngày tiếp thu, sử dụng vào việc gì, tiếp thu kiểu nào, sau đó và nay đang sử dụng ra sao, đề nghị cụ thể. Bước 2. Ban tài sản cùng với các giáo phận và dòng tu trao đổi và thỏa thuận đi tới một danh sách phân thành 3 loại. Loại 1. Gồm các chủng viện, tu viện, nhà thờ. Chiếm đoạt các cơ sở loại này cũng có nghĩa là cấm đạo. Có khác chi một con người bị chặt hết chân tay không còn hoạt động được. Loại này dứt khoát đòi lại, không có chuyện khoan nhượng. Loại 2. Gồm các cơ sở giáo dục, từ thiện bác ái, như trường học, bệnh viện, cô nhi viện. Loại này để chính quyền tiếp tục sử dụng theo đúng mục đích ban đầu. Nếu làm sai, tất cả các nơi đều lên tiếng phản ứng. Loại 3. Là tất cả các tài sản khác như đất đai, ruộng vườn. Giáo hội không đòi lại các cơ sở này và để phục vụ xã hội. Loại này có thể lên tới 60% tài sản của mỗi nơi. Bước 3. Ban tài sản sẽ trao cho chính quyền danh sách đã được thỏa thuận. Từ đó, toàn thể giáo hội Việt Nam sẽ có tiếng nói và phản ứng chung theo mục đích loại 1 và loại 2 trên đây. Không có phản ứng lẻ tẻ, không còn phải nhìn ngó nhau. Như vậy, giáo hội đã mở lối thinh thang cho chính quyền bước tới. Như vậy, sẽ tránh cho xã hội không còn phải bận tâm đối phó. Đó là một thể thức yêu nước thiết thực và cụ thể. Trọng kính Đức Cha, thay mặt toàn thể gia đình giáo phận Côn Tum, chúng con hoàn toàn hiệp thông với Đức Cha và quý giáo phận trong việc đòi chính quyền Vĩnh Long giải quyết vụ việc có tình, có lý, theo đúng phép công bằng và đạo đức. Hiệp thông trong niềm tin vào Thiên Chúa là chủ lịch sử. Mikae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Côn Tum. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về Đức Giám mục Côn Tum đề xuất hướng giải quyết tài sản nhà đất của giáo hội. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, thông tin, liên lạc, đối thoại với nhau, nâng đỡ nhau và giúp nhau khẳng định giá trị của mỗi người, tôn trọng người ngoài gia đình, nuôi dưỡng sự tín nhiệm đối với người khác, duy trì nụ cười và óc khôi hài. Đó là những nét chính trong dung mạo của một gia đình lành mạnh mà chúng tôi đang cố gắng trình bày trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Tiếp tục phát họa dung mạo của một gia đình lành mạnh, hôm nay chúng tôi xin được nói đến một đòi hỏi khác cũng rất quan trọng cho sức khỏe của gia đình. Đó là biết dành thời giờ cho nhau. Mẹ Teresa Calcutta đã có lần phát biểu về gia đình của thời đại như sau. Tôi nghĩ rằng thế giới ngày nay đang bị đảo lộn và đang đau khổ nhiều bởi vì có quá ít tình yêu trong các mái ấm và trong đời sống gia đình. Chúng ta không có thời giờ cho con cái của chúng ta. Chúng ta không có thời giờ cho nhau. Không có thời giờ quay quần bên nhau. Nhận định trên đây của mẹ Teresa Calcutta có thể gợi lên cho chúng ta bức tranh của phần đông các gia đình Tây Phương ngày nay. Từ sáng sớm khi vừa thức giấc, người cha hay người mẹ đã vội đánh thức những thơ nhi còn đang say giấc để mang chúng đi gửi ở nhà những gia đình giữ trẻ và vội vã đến sở làm. Chiều về, họ lại đến đón con về nhà và lại tiếp tục lu bu với công việc nhà. Họ không có thời giờ cho con cái đã đành, mà thời giờ dành cho nhau trong ngày cũng rất quý hiếm. Lắm lúc, để chạy theo kịp cuộc sống, người chồng phải làm hai việc, hoặc người vợ làm ban ngày, người chồng làm ban đêm. Người ta có tất cả mọi thứ tiện nghi cho cuộc sống, nhưng lại thiếu điều quan trọng nhất để có được một cuộc sống gia đình hạnh phúc, đó là thời giờ dành cho nhau. Nick Stinnett, một chuyên gia trong Viện Nghiên cứu Quốc gia về sức mạnh của gia đình tại Hoa Kỳ, đã đưa ra nhận xét như sau. Cũng giống như ai, những người sống trong những gia đình hạnh phúc cũng có lúc gặp căng thẳng và cũng có những vấn đề trong công việc làm ăn hay trong đời sống xã hội. Nhưng khi họ nhận ra rằng cuộc sống của họ bị xáo trộn, họ không có đủ thời giờ cho những người thân trong gia đình, hoặc họ chưa thực sự vui hưởng sự hiện diện bên nhau, lúc đó họ đặt đời sống gia đình lên ưu tiên hàng đầu. Họ gạch bỏ những sinh hoạt khác ra khỏi thời khóa biểu hàng ngày để dành nhiều thời giờ hơn cho gia đình, và họ cố gắng giảm bớt những căng thẳng không cần thiết đến từ bên ngoài gia đình. Jim Guy Tucker, giám đốc văn phòng đặc trách về gia đình tại Tòa Bạch Ốc hồi đầu thập niên 80, đã đưa ra thống kê sau đây. Ngày nay người đàn ông dành thời giờ cho con cái gấp hai lần cách đây 20 năm. Nhưng điều đó cũng chỉ có nghĩa là mỗi ngày họ chỉ dành cho con cái 12 phút mà thôi. Do đòi hỏi của cuộc sống, do nhu cầu muốn có mặt nhiều hơn trong đời sống xã hội, nhiều người mẹ dành nhiều thời giờ cho công việc ở sở làm và hoạt động xã hội nhiều hơn đời sống gia đình. Do sự cạnh tranh mỗi ngày một gia tăng, các xí nghiệp cũng đòi hỏi nhân viên phải tập trung vào công việc ở sở hơn đời sống gia đình. Cách đây vài năm, báo The Wall Street Journal đã đưa ra nhận xét như sau. Các công ty thích chọn những người ly dị vào những chức vụ quan trọng hơn là những người có gia đình. Lý do rất đơn giản là các công ty này cho rằng những người ly dị không còn phải bận bịu với đời sống gia đình nữa, cho nên dễ tập trú vào công việc ở sở làm hơn. Cũng theo tờ báo, điều này hoàn toàn trái ngược với tiêu chuẩn của thế hệ trước. Trước đây, trước khi thu nhận người chồng vào một chỗ quan trọng trong công ty, người ta thường phỏng vấn các bà vợ để lượng giá sức khỏe của gia đình và xem người vợ có nâng đỡ chồng trong công việc không. Ngày nay thì trái lại. Người nhân viên lý tưởng phải là người không có vướng bận với đời sống gia đình. Báo The Wall Street Journal cũng trưng dẫn một trường hợp khá hy hữu. Một giám đốc công ty nọ yêu cầu phòng nhân viên tuyển dụng cho ông một viên phụ tá như ông, nghĩa là có một cuộc sống gia đình không hạnh phúc và sẵn sàng dành tất cả thời giờ cho công việc. Một người đàn ông nọ đến trình diện. Ông có một cuộc sống gia đình tương đối khá ổn định, nhưng ông không cảm thấy được tự do. Ông ao ước được nhận vào công ty để có cớ được ở lại trong sở làm những ngày cuối tuần. Kết quả đã xảy ra như người đàn ông mong muốn. Ông vừa được việc làm, vừa được ly dị vợ. Người Tây Phương nói chung và người Mỹ nói riêng rất đề cao giá trị của công việc. Giá trị của con người thường được đánh giá qua công việc và đồng lương thu nhập. Trong các trại tị nạn chẳng hạn, đi đâu người ta cũng thấy khẩu hiệu. Không biết tiếng Anh thì không có việc làm. Không có việc làm thì không có tiền. Không có tiền thì không có hạnh phúc. Chính vì quan niệm có tiền, mua tiên cũng được, cho nên người ta cũng nghĩ rằng tiền bạc, của cải vật chất và các tiện nghi của cuộc sống đương nhiên mang lại hạnh phúc cho con người. Dĩ nhiên, có được một công việc ổn định, được bảo đảm trong đời sống vật chất là một trong những điều kiện cần thiết để sống đúng với phẩm giá con người, và có được một đời sống gia đình bình thường. Ngày nay, ngồi mơ ước cái cảnh một mái nhà tranh hai quả tim vàng, xem ra không thực tế mấy. Cảnh nghèo luôn dẫn đến đói khổ, bệnh tật, dốt nát và không biết bao nhiêu hệ lụy khác. Tuy nhiên, một cuộc sống sung túc và thừa mứa về vật chất cũng không đương nhiên mang lại hạnh phúc cho con người và cho đời sống gia đình. Sự đổ vỡ và bao nhiêu bất hạnh xảy đến cho các gia đình Tây Phương ngày nay, một phần cũng vì con người chạy theo vật chất mà quên đi những giá trị tinh thần, vốn là những yếu tố cần thiết vô cùng cho đời sống gia đình. Một căn nhà đầy ắp tiện nghi, nhưng thiếu hơi ấm tình người, thì cũng chỉ là một căn nhà trống rỗng và vô dụng mà thôi. Ngày nay, cùng với kinh tế thị trường, những lối sống của Tây Phương cũng được du nhập vào Việt Nam. Ít hay nhiều, nhất là tại các thành phố, đời sống gia đình của người Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Khi những giá trị tinh thần và đời sống gia đình bị đặt vào hàng thứ yếu, nghĩa là phải dành ưu tiên cho công ăn việc làm và của cải vật chất, thì đương nhiên nền tảng của gia đình bị lung lay, cuộc sống gia đình sẽ bị xáo trộn. Gia đình Việt Nam vốn đứng vững là nhờ được xây dựng trên những giá trị truyền thống, trong đó sự quây quần bên nhau là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Yêu thương nhau thực sự không những là ra công gắng sức để lo cho nhau được no cơm ấm áo, mà còn phải hy sinh thời giờ cho nhau, nghĩa là hiện diện bên nhau. Hiện diện bên nhau trên bàn ăn, trong giờ cầu nguyện, trong những giây phút cần có sự có mặt của nhau. Thiếu những cuộc hẹn hò ấy, gia đình khó có thể lành mạnh và đứng vững. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách. Thank you.
sống chung vui gia tu và có thiên tôn hầu hạ người.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 1 câu 12 tới câu 15. Sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa, thần khí liền đẩy người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa 40 ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ người. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Kính thưa quý vị và các bạn, mỗi đầu mùa chay, câu chuyện Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong sa mạc lại vang vọng như một lời mời gọi chúng ta cùng với Ngài đi vào trong tiến trình của mùa chay. So sánh câu chuyện do Thánh sử Matthew và Luca kể lại với câu chuyện kể của Thánh Marco chúng ta nghe hôm nay về cơn cám dỗ này, chúng ta được gợi lên nhiều tâm tình sống hành trình mùa chay. Có thể nói, dù bản văn của Marco thật ngắn gọn, nhưng đó là một bản văn đầy đủ và mang nhiều ý tưởng sống sâu sắc. Mỗi câu chữ là mỗi gợi nhắc cho chúng ta nhiều ý tưởng sống đời Kitô hữu. Chúng ta cùng gẫm suy và lên đường cùng với Ngài. Thứ nhất, thần khí thúc đẩy Ngài vào hoang địa. Theo Thánh Kinh, hoang địa vốn là nơi thử thách. Chính giữa nơi thử thách này, con tim của Thiên Chúa và lòng tin của con người được bộc lộ. Cũng chính nơi này, mọi sự được khởi đầu như đã được mô tả ngay từ những dòng đầu tiên của bản văn Thánh Kinh. Chính trong hoang địa này, Thiên Chúa cũng đã chọn lựa như một vị trí đẹp để Ngài thiết lập giao ước mới với dân Ngài. Tuy nhiên, kinh nghiệm của dân Do Thái luôn gợi nhắc đi vào trong hoang địa chính là đi vào trong cuộc thử thách không ngừng để chọn lựa giữa Thiên Chúa và tà thần. Bởi thế, vào trong hoang địa chính là đi vào trong một hành trình của đức tin, một đức tin không ngủ yên nhưng được đánh thức bằng chính cuộc giằng co, thử thách và thanh luyện không ngừng. Đằng khác, những từ ngữ liền, đẩy, ném cũng đang gợi lên cho chúng ta những thôi thúc mang tính cấp bách và có thể nói như một sự cưỡng bách nữa. Chúa Giêsu đã chọn lựa con đường không thể không chọn lựa. Người Kitô hữu cũng không thể không chọn lựa cùng một con đường với Ngài. Nói cách khác, đây là cuộc chiến của người Kitô hữu, cuộc chiến đấu gắn liền với cuộc chiến của Chúa Giêsu. Đó là một cuộc chiến không thể chối từ. Bởi lẽ nó như là một phần không thể thiếu trong kinh nghiệm của đời sống đức tin của chúng ta. Cuộc sống Kitô hữu hôm nay không thiếu những khoảng không gian của hoàng điện. Đó không chỉ là những khoảng không gian bên ngoài, nhưng còn là những khoảng không gian của nội tâm. Thần khí vẫn đang tiếp tục không ngừng đẩy chúng ta vào trong cõi hoang địa của cuộc đời chúng ta. Nói cách khác, Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục thực hiện những bước khởi đầu mới cho những giao ước mới nơi những cõi hoang địa đời người. Mỗi Kitô hữu đã và đang tiếp tục được mời gọi đi vào để đối đầu và chiến thắng giữa những cơn cám dỗ nơi hoang địa cuộc đời mình. Thứ hai, đối đầu và toàn thắng. Trước hết, giống như Matthew và Luca, thánh sử Marco dùng con số 40 để chỉ thời gian của hoang địa. Con số này mang nhiều ý nghĩa biểu trưng. Trước hết, nó tượng trưng cho khoảng thời gian chuẩn bị và sửa soạn cho một cuộc khởi đầu mới. Con số này là hình ảnh gợi nhớ nhiều biến cố, nhiều sự kiện lớn trong lịch sử ơn cứu độ như cơn hồng thủy, môi sen và thập giới, cuộc lữ hành của dân Thiên Chúa, Elia và cuộc hội ngộ với Thiên Chúa. Kế đến, con số này tượng trưng cho khoảng thời gian của thanh luyện, thời gian của sám hối và chay tịnh như dân thành Ninive, như vua David. Có thể nói, các thánh sử đã cùng nhau gợi nhắc khoảng thời gian này như lời mời gọi chúng ta cùng Chúa Giêsu đi vào thời gian dài để chuẩn bị cho một khởi đầu mới sẽ được công bố trong đêm vọng phục sinh sắp tới. Lẽ dĩ nhiên, hành trình chuẩn bị này vẫn luôn bao hàm cả một khoảng thời gian của chay tịnh, của kinh nguyện và đặc ái. Kế đến, cụm từ sống giữa dã thú gợi nhắc tới điều đã được tiên tri Isaiah mô tả. Đó là thời đại cứu thế, thời đại tình yêu. Chúa Giêsu vào hoang địa, chịu đối diện với những cơn cám dỗ, đối diện với những thử thách, nhưng tất cả những điều đó không làm cho Ngài bất an. Trái lại, vào hoang địa là để Ngài sống giữa dã thú, để Ngài cảm nếm và sống trọn vẹn thời của an bình, thời của Đấng Messiah, thời của ơn cứu độ đã được loan báo. Chúng ta vào hoang địa cùng Ngài trong tiến trình mùa chay để đối diện với hoang địa lòng mình, để thấy cả bầy thú trong nội tâm mình. Nhưng cùng với Ngài, chúng ta không bất an, nhưng đang được đưa dẫn vào trong sự an bình nội tại của ơn cứu độ của thời đại Messiah. Cuối cùng, thánh Marco thuật lại, chính trong không gian của hoang địa, chính trong thời gian của chuẩn bị, Thiên Sứ đến hầu cận Ngài. Sự bình an của thời đại thiên sai được mô tả bằng sự trợ giúp của Thiên Chúa dành cho người tin tưởng Ngài. Nói cách khác, khi bước vào trong tiến trình thời gian và không gian của mùa chay, chúng ta bước vào tiến trình chuẩn bị cho khởi đầu mới của tình yêu trong hành trình đức tin của chúng ta cùng với Ngài. Kính thưa quý vị và các bạn, hành trình mùa chay đã mở ra cho chúng ta khởi đầu những ngày này trong sứ điệp gửi cho dân Chúa. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc nhở chúng ta một lần nữa mùa chay cho chúng ta cơ hội để suy tư về điều cốt yếu của đời sống Kitô hữu là đức bác ái. Đây là thời gian thuận tiện để nhờ lời Chúa và các bí tích trợ giúp, chúng ta đổi mới hành trình đức tin trên bình diện cá nhân cũng như cộng đoàn. Hành trình này được ghi dấu bằng kinh nguyện và chia sẻ, bằng thinh lặng và chay tịnh trong khi chờ đợi niềm vui phục sinh. Nói cách khác, Đức Thánh Cha đang mời gọi chúng ta đi vào trong hoang địa để đối diện với cõi lòng mình, để sống thời của tình yêu sẻ chia, để cảm nếm sự trợ giúp của ân sủng và để đạt tới chiến thắng chung cuộc của đời sống. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi trước trong hành trình này. Chúa đã chiến đấu và đã chiến thắng. Xin trợ giúp chúng con cũng biết can đảm đối diện với hành trình hoang địa của cõi lòng mỗi chúng con, để sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng cùng với Chúa. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúa, mỗi con người sinh ra trên trần gian này là một quyền nhiệm, dù người đó xinh đẹp hay xấu xí, giỏi hay dốt, giàu sang hay nghèo hèn khốn khổ, tất cả đều biểu hiện vinh quang của Thiên Chúa. Thánh giám mục tiến sĩ Ferro Damiano cũng không nằm ngoài ý nghĩa đó. Thánh nhân chào đời năm 1007 tại Ravenna, trong một gia đình nghèo túng, đến nỗi một trong số các anh ngài phải thốt lên khi ngài vừa được sinh ra: chỉ còn thiếu nỗi bất hạnh này nữa thôi, sao lại phải có nhiều người thừa hưởng cái di sản nhỏ nhoi này vậy? và người mẹ kiệt sức đã không cho đứa trẻ sơ sinh bú sữa mà bỏ mặc nó. Một bà hàng xóm an ủi bà rằng, những con báo, con hùm không bỏ con chúng, trong khi chúng ta là những người Kitô hữu lại bỏ rơi con cái mình sao? Đứa trẻ mà người ta xua đuổi này, một ngày kia biết đâu lại chẳng là niềm vinh dự cho gia đình. Người mẹ nghe cũng xui lòng, bà trở lại săn sóc đứa trẻ và đặt tên con là Phêrô. Lúc lên 5 tuổi, Phêrô mồ côi cha mẹ, người phải ở với người anh trai thứ trong sự khinh miệt, bị đối xử như người làm thuê. Cậu bé Phêrô phải chăn heo, ngủ chuồng của súc vật, mặc áo rách rưới và ăn bánh đen. Một ngày kia nhặt được đồng tiền của ai đánh rơi, ngài mang tiền đi xin lễ cho cha mẹ. Chính vì vậy mà cha mẹ đã chúc lành cho cả đời đứa con trẻ của mình. Sau đó, Phêrô được người anh cả là một linh mục đưa về Ravenna sinh sống và được đi học. Phêrô tỏ ra thông minh, đến nỗi ngài đã sớm trở thành giáo sư dạy học tại Parma và Ravenna. Để bày tỏ lòng biết ơn với người anh cả, ngài lấy tên người anh ghép với tên mình thành Phêrô Damiano. Ngài được ơn Chúa tác động một cách mãnh liệt để đi đến một chọn lựa là từ giả tất cả để dâng hiến cuộc đời để phụng sự Chúa. Ngài gia nhập dòng Camandules, yêu thích đời sống cầu nguyện trong cô tịch. Đời sống khổ hạnh và cầu nguyện sắp biến ngài thành một vị thánh lớn. Ngài chỉ muốn khiêm tốn vâng phục và thống hối. Nhưng trong khi ẩn mình đi, thì năm 1043, vì vâng lời, ngài đã được đặt làm tu viện trưởng. Ngài luôn sống trong sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, với những ưu tư giúp giáo hội thoát khỏi sự sa sút trầm trọng về đời sống thánh thiện. Để bù lại những lỗi phạm và yếu đuối của hàng giám mục, ngài đã tự mình đền tội đánh đòn hàng ngày đến độ chảy máu, dành ra thời gian để hát 10 thánh vịnh như ngài đã khuyên nhủ các tu sĩ. Ngài ăn chay 3 ngày mỗi tuần. Phêrô Damiano chỉ muốn là một tu sĩ hèn mọn suốt đời. Nhưng năm 1057, Đức Stefano thứ 9 đã đặt ngài làm hồng y giám mục Ostia. Ngài từ chối vì trách vụ này thật lớn lao. Nhưng Đức Thánh Cha đã giảng giải, cầm tay xỏ nhẫn và đeo thánh giá cho ngài. Vâng phục hết mình, Phêrô Damiano hiến trọn tâm hồn cho gia đình mới rộng lớn này. Ngài đón nhận mọi khó khăn, chiến đấu chống các lạc giáo, chấm dứt các xáo trộn của giáo hội Milano, dẹp tan những bất đồng giữa xã hội và giáo hoàng. Những lo lắng mệt nhọc không cản trở ngài sẵn sàng hiến dâng đời mình, dù chỉ cho một linh hồn mà thôi. Mỗi sáng, ngài vẫn dậy sớm để giải tội, an ủi tội nhân. Ngài săn sóc những người bất hạnh, phân phát áo mặc bánh ăn cho họ, thăm viếng các bệnh nhân. Mỗi ngày, để nhắc lại tình yêu của Chúa Kitô, ngài rửa chân cho 12 người nghèo. Sau bao nhiêu năm phục vụ hết mình, ngài được Đức Thánh Cha cho phép trở lại với nếp sống nhà dòng. Ngài đã chọn căn phòng xấu nhất, ăn thứ bánh dành cho heo, hành hạ mình bằng dây lưng sắt, đền tội thay cho các tội nhân và thánh hóa bản thân mình hơn nữa. Ngài nói, một chiến sĩ của Chúa Kitô phải biết mình có thể tiến đến đâu trên đường nhân đức. Phêrô Damiano đã định ngày thứ 6 phải được thánh hiến bằng chay tịnh và thống hối, để kính nhớ Chúa Giêsu đã chịu chết trên thánh giá, và ngày thứ 7 kính Đức Mẹ, đấng mà ngài đã soạn một bản kinh nhật tụng để chúc khen. Tuy đã cao niên, nhưng khi Đức Thánh Cha xin ngài làm đại diện cho mình tại Pháp, thánh nhân lên đường ngay. Ngài viếng thăm nhiều địa phận, dẹp tan nhiều cuộc cãi vã, đi tới tận nước Đức, hòa giải nhà vua với vợ mình là hoàng hậu Bert. Mẹ vua xin được ngài làm linh hướng. Rồi ngài tiêu diệt các bè rối tại Florence và mang an bình lại cho Ravenna. Một hôm, đang ở Faenza trong tu viện nữ vương các thánh thiên thần, Ferro Damiano lên cơn sốt cao và qua đời lúc 65 tuổi. Vị tu sĩ và hồng y Ferro Damiano nắm giữ địa vị hàng đầu trong Kitô giáo. Ngài đã đề nghị ghi trên mộ bia của mình lời nhắn nhủ sau đây. Mọi cái hôm nay đều phải qua đi để cho điều tồn tại mãi mãi đến gần. Hãy mộ mến những sự trên trời hơn những sự dưới đất. Mộ mến điều tồn tại hơn cái rửa tàn. Ước gì tinh thần bạn đạt tới những đỉnh cao, tới được những nơi phát ra sự sống. Lạy Chúa, xin cho gương sống thánh thiện của Thánh Ferro Damiano luôn tỏa sáng trong lòng giáo hội, giúp chúng con biết noi gương Ngài mà nỗ lực vươn tới sự hoàn thiện trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.